Bất Diệt Long Đế, chương 571, Đổ Thần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nhà ai tiểu thư, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người nghe được tuyệt sắc tiểu thư đều rất là hiếu kỳ. Đều ngừng đặt cược nhau nhau vây tụ tới. Người kia nhìn thấy nhiều người như vậy xung quanh tới rất là dương dương tự đắc nói ra. Là đồ ra cái kia thất tiểu thư đấy. Chậc chậc, một cái tựu để lên ngàn vạn huyền tinh. Mí mắt đều không nháy mắt. Thật có tiền, ngàn vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngàn vạn huyền tinh rất nhiều người không phải là không có. Nhưng một cái ngàn vạn đè xuống. Một đêm vận may không tốt, mười mấy ức huyền tinh có thể thua đi. Đối với bất diệt cảnh võ giả tới nói, mười mấy ức huyền tinh kia là con số rất lớn. Nguyên lai là nàng, khó trách, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái võ giả trên mặt lộ ra phóng túng. Tả ý cười, một người còn một mặt hưng phấn nói ra. Nghe nói thất tiểu thư thích nhất tuổi trẻ xuất khí nam tử. Một lần qua đêm đều muốn cho ngàn vạn huyền tinh phí tổn đâu. Chậc chậc, thất tiểu thư xinh đẹp như vậy. Giống như nhìn chúng ta. Ta miễn phí cho nàng đùa đều được a, ha ha. Lão xích, tự ngươi bộ dáng này còn muốn thất tiểu thư nhìn chúng. Ngươi thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a, anh nợ em một câu yêu thương. Thất tiểu thư kỳ thật cũng là đáng thương. Gả cho Vưu gia tên phế vật kia đều không thể nhân đạo. Nàng làm sao có thể chịu được nhàm chán mà lại tại Vưu gia cũng chịu tội. Khó trách tới này chàng tử bên trong đùa. Ta gặp qua thất tiểu thư một mặt. Thật xinh đẹp a, tiên nữ không gì hơn cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghe một hồi có chút minh bạch. Vân Thủy Điện bởi hai đại gia tộc tạo thành. Đồ gia cùng Vưu gia. Cái này hai đại gia tộc lại có nội bộ cạnh tranh. Cái kia gia tộc xuất hiện nhân tài ưu tú cường giả tựu thượng vị. Dạng này có thể bảo đảm điện chủ chi vị vĩnh viễn là tối cường giả đảm nhiệm. Còn có thể kích thích hai đại gia tộc tử đệ. Liều mạng tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đại gia tộc sẽ còn thông gia. Để gia tộc quan hệ càng thêm vững chắc. Đồ gia thất tiểu thư tự gả cho Vưu gia một cái công tử. Đáng tiếc cái kia công tử không có thể nhân đạo. Đoán chừng thụ trọng thương không có mua được đặc thù linh tài. Hoặc là cái này công tử không được coi trọng. Sở dĩ cái này thất tiểu thư tự thường xuyên ra sóng. Còn dưỡng mặt, tìm tuổi trẻ khôi ngô nam tử đùa bỡn. Phóng đãng nữ tử Lục Ly gặp qua rất nhiều. Cái này thất tiểu thư càng tâm động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì đây là đồ gia chân chính trực hệ tiểu thư. Là có cơ hội có thể nhìn thấy thánh nữ. Lục Ly vào thành mục đích là cái gì, không phải liền là gặp thánh nữ một mặt sao? Xác định là Lục Linh về sau. Sự tình phía sau hội sẽ dễ làm rất nhiều. Giống như làm xong cái này thất tiểu thư. Nói không chừng liền có thể nhìn thấy thánh nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần nữa nghe một lát. Lặng yên rời đi. Tìm được người lão nô kia. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta muốn đi phòng khách quý đùa. Nơi này chơi đến quá nhỏ. Lão nô hồ nghi nhìn Lục Ly nói. Vị này quân gia. Phòng khách quý ít nhất cần 100 triệu huyền tinh mới có thể đi vào. Giống như ngươi có thể xuất ra 100 triệu huyền tinh. Ta có thể xin chỉ thị Lý Tổng Quản. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 triệu huyền tinh đối với Lục Ly tới nói quá đơn giản. Không bằng hắn trên mặt ngược lại là lộ ra lén lén lút lút chi sắc. Thấp giọng nói ra. Lần này đi ra một chút của cải người chết. 100 triệu huyền tinh ngược lại là có. Lập tức sẽ đại chiến. Giữ lại cũng vô dụng. Việc này giúp ta giữ bí mật. Ta hiểu. Ta hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Lão nô ngầm hiểu, Lục Ly lặng lẽ đưa đi qua một cái không gian giới. Người lão nô kia thần niệm nhìn lướt qua, khuôn mặt lập tức trở nên cung kính rất nhiều. Mang theo Lục Ly tiến vào một cái thiền điện, đối một cái quản sự nói ra: "Lý tổng quản, vị này khách quý muốn đi phòng khách quý. Huyền tinh không có vấn đề. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương." Lý tổng quản nghe xong Lục Ly có huyền tinh, trên mặt tươi cười. Bất quá nhìn thấy Lục Ly mặc vân thủy điện chế thức chiến giáp, hắn dừng một chút nói ra: "Vị quý khách kia, thỉnh cầu đổi một thân phổ thông áo bào. Dù sao ngươi hiểu, vân thủy điện phổ thông quân sĩ mang theo cách xù huyền tinh đi vào đánh cực lớn. Việc này truyền ra đối Lục Ly ảnh hưởng không tốt." Lục Ly tỉnh ngộ lại gật đầu nói: "Dẫn đường, ta đi thay quần áo. Anh nợ em một câu yêu thương." Tại một cái bên trong căn phòng nhỏ thay đổi một thân cẩm bào, Lục Ly khí chất đại biến. Mặc dù mạnh kích không tính quá tuấn tú, nhưng tướng mạo chịu đựng. Chủ yếu nhất là Lục Ly khí chất tốt. Lục Ly thường thấy sóng to gió lớn. Cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, đều là khiếp người chi quang. Lão nô mang theo Lục Ly tiến vào một cái xa hoa thiền điện bên trong. Cái kia thiền điện nhỏ rất nhiều, chỉ có 10 cái bàn tròn lớn. Bên trong có một ít hoa bào công tử tiểu thư, còn có một số quân hầu cảnh lão đầu ở bên trong đánh bạc. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Ly mục quang bỗng chốc bị tận cùng bên trong nhất bàn tròn lớn bên cạnh một cái tuyệt sắc tiểu thư hấp dẫn. Vị tiểu thư này niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng 20 tuổi, mặc một bộ màu đen váy dài, vành tai bên trên mang theo đá quý màu xanh lục, trên trán còn mang theo màu hồng tua cờ, nhìn rất là diễm lệ. Vị tiểu thư này tư thái phi thường tốt, Lục Ly từ bên này xem đi qua, vừa hay nhìn thấy nàng khía cạnh, thân eo phi thường mảnh, ngực mở rất không tệ, bên mặt như ngọc bàn, cái mũi tiểu xảo rất là linh tú, tại dung mạo bên trên miễn cưỡng nhưng so sánh Khương Khinh Linh, xem như thượng đẳng dung mạo. "Anh nợ em một câu yêu thương." Tiểu thư đứng bên người hai cái trẻ tuổi công tử, hai cái công tử đều rất là khôi ngô, đáng tiếc lòe loẹt, một bộ bơ tiểu sinh dáng vẻ, trên mặt còn lộ ra lấy lòng thần sắc, lộ ra khí chất giảm lớn. Lục Ly bất động thanh sắc tại phụ cận quay vòng lên. Tại hai cái trên bàn đặt cược mấy vạn huyền tinh, thắng một cái, cuối cùng đi thất tiểu thư chỗ bàn tròn lớn bên trên. "Anh nợ em một câu yêu thương." Cái này bàn tròn đánh cược là xúc sắc, trang ra là sòng bạc. Những người còn lại đều là đổ khách, đặt cược có lớn nhỏ, cùng điểm số, tỷ lệ đặt cược cũng khác nhau. Xúc sắc chung rõ ràng là đặc chế. Lục Ly thần niệm quét mấy lần đều quét không đi vào. Đương nhiên giống như người người đều có thể dò xét đi vào. Cái này sòng bạc cũng không cần mở ra. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Ly không có đi thất tiểu thư bên kia, mà là đi cái bàn mặt đối lập. Hắn thậm chí đều không có đi xem thất tiểu thư, mà là nhìn chằm chằm xúc sắc chung, chờ đợi đặt cược. Bên này xung quanh người tương đối nhiều, chân chính đặt cược ngược lại không nhiều, chỉ có 5 người đang chơi. Đại đa số đều đang nhìn thất tiểu thư vung tiền như rác. "Anh nợ em một câu yêu thương." Thất tiểu thư trong tay cầm không phải huyền tinh, mà là từ ngọc thẻ đánh bạc. Một cái thẻ đánh bạc đại biểu 1.000 vạn huyền tinh. Cái này đùa coi như rất lớn. Đương nhiên đối với Lục Ly tới nói cũng không tính cái gì. Thất tiểu thư đêm nay vận khí rõ ràng không phải rất tốt. Sắc mặt có chút u ám. Bên cạnh hai cái công tử cùng một cái tiểu thư nói chuyện, nàng gần như không để ý, chỉ là nhìn xem đặt cược cùng khai chung. "Anh nợ em một câu yêu thương." Thất tiểu thư liên tục hạ 3 thanh đại, kết quả mở ra đều là nhỏ, để thất tiểu thư tức giận tới mức cắn răng. Lục Ly liếc nhìn lắc xúc sắc chung lão đầu, hiện hắn khí định thần nhàn, nội tâm âm thầm hiếu kỳ cái này sòng bạc hậu trường là ai. A, xem ra tựa hồ không sợ đắc tội thất tiểu thư a. Vân Thủy Điện là Vân Châu đệ nhị thế lực lớn. Không sợ đắc tội Vân Thủy Điện Đồ gia. Chỉ có đệ nhất thế lực Thái Dương Cung. Hoặc là Trung Châu thế lực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung Châu thế lực lớn từng có ước định. Vào không được xâm còn lại Bát Đại Châu. Nhưng ở trong bóng tối làm ăn ngược lại là không quan hệ. Tỷ như Đỗ gia tại Bắc Mạc liền mở ra thiên phạt phòng đấu giá. Chỉ cần không can thiệp Vân Châu phân tranh. Tại cái này làm một chút sản nghiệp ngược lại là rất bình thường. Tiếp tục xem mấy lần. Lục Ly xuất thủ. Hắn tìm phòng khách quý bên trong người đổi 100 triệu thẻ đánh bạc. Trực tiếp ném ra bên ngoài 5.000 vạn huyền tinh thẻ đánh bạc. Đặt ở 6 giờ phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, Lục Ly vừa ra tay tựu kinh ngạc bốn tòa. Liền thất tiểu thư đều đầu mục quang tới. 5.000 vạn huyền tinh người ở bên trong không phải không bỏ ra nổi đến. Nhưng đặt ở một cái đốt mặt. Tựu đổ khó tựu tăng lên rất nhiều. Giống như mở ra là 6 giờ. Sòng bạc phải bồi thường 300 triệu huyền tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thần sắc lạnh nhạt. Căn bản không có xem thất tiểu thư. Mục quang ném hướng quản sự nói. Khai. Quản sự mặt không đổi sắc. Chỉ là như có thâm ý nhìn Lục Ly một chút. Hắn nhìn lướt qua bàn tròn người bên cạnh nói ra. Còn có người đặt cược sao nếu như không có liền mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này không ai đặt cược. Đều nhìn chằm chằm xúc sắc chung. Lục Ly thần sắc vượt bình tĩnh. Bưng lên nước trà thế mà không nhìn xúc sắc chung. Quản sự mở ra xúc sắc chung. Thế mà thật là 6 giờ. Bên cạnh bàn lập tức một trận huyên náo. Thất tiểu thư mục quang nhìn về phía Lục Ly. Nhìn thấy hắn thản nhiên chỗ uống trà. Lộ ra phá lệ cao thâm mặt chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Quản sự để cho người ta bồi huyền tinh. Hắn tiếp tục lắc động xúc sắc chung. Đem xúc sắc chung sau khi để xuống. Nói ra, tốt, chư vị có thể đặt cược. Lục Ly đem nước trà buông xuống. Lạnh nhạt nói ra, tiếp tục áp 6 giờ. Áp 100 triệu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phủ cận lập tức lại là một mảnh ồn ào. Thất tiểu thư trong mắt dị sắc liên tục. Mở miệng nói, ta đi theo hắn đặt cược, ta xuống 2.000 vạn, áp 6 giờ, những người còn lại cũng không dám đặt cược. Quản sự hỏi thăm một phen, lần nữa mở ra xúc sắc chung, kết quả thật lại là 6 giờ. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn trường lập tức xôi trào, giao diện cho điện thoại, cách chương.